truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 21 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ về cuộc bầu cử.
Trên 400 học sinh tham gia lớp tuyên truyền về an toàn giao thông. Ngoài nhóm chuyên đề chính, các học viên còn được giảng viên phân tích làm rõ các nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông.
Với nhiệt huyết khát vọng đem lại cuộc sống an lành cho nhân dân, Ban bảo vệ dân phố phường Túc Duyên đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong nắm bắt tình hình cơ sở, hòa giải trong nhân dân, vận động phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức 10 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh và 120 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được chốt để đưa vào bầu. Hiện tại, Ủy ban Bầu cử tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác sắp xếp danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo từng đơn vị bầu cử để chậm nhất ngày 27 tháng 4 năm 2016 có thể công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, hiện tại Ủy ban Bầu cử tỉnh đang chờ quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, dự kiến chậm nhất là ngày 2 tháng 5 có thể công bố. Cùng với đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đang phân công các thành viên triển khai một số công việc trọng tâm để kịp thời gian tiến độ theo quy định của luật bầu cử, như lập tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh để niêm yết công khai và gửi tới từng hộ gia đình nghiên cứu trước khi bỏ phiếu, in ấn, nhận tài liệu, phiếu bầu cử để kịp phân phối cho các ban bầu cử. Chuẩn bị tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho đối tượng làm nghiệp vụ bầu cử, chủ yếu là nghiệp vụ kiểm phiếu ở các tổ bầu cử. Tiếp tục kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương. Chuẩn bị tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử để người ứng cử trình bày chương trình hành động.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ về cuộc bầu cử, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Những ngày này, thành phố Thái Nguyên rực rỡ hơn hẳn bởi trên các tuyến phố chính đều căng treo nhiều băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử. Cùng với đó là trên 20 cụm pano tuyên truyền về bầu cử cũng đã được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố triển khai lắp đặt mới trên các trục đường chính tại các vị trí trang trọng, dễ quan sát nhằm tạo ấn tượng đối với tất cả người dân. Nội dung của những tấm pano này đều được Ban tuyên giáo Thành ủy duyệt nhằm tập trung nhấn mạnh các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nói riêng. Chị Nguyễn Thu Phượng, tổ 6, phường Pha Đình Phùng nói.
Mình thấy là những cái tấm áp phích này được trang lên như này là sẽ giúp cho, có nghĩa là mọi người sẽ quan tâm đến hơn. Đấy, chú trọng đến cái việc là bầu cử đấy. Đấy. Bản thân mình thì mình nghĩ là được đi bầu cử là một niềm vinh dự ấy chứ. Đấy.
Bên cạnh việc đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực quan, thành phố Thái Nguyên cũng đặc biệt phát huy tối đa phương tiện gần 500 loa phát thanh để tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử, nhất là ở những nơi xa trung tâm. Để người dân đón nhận thông tin thuận lợi, đài truyền thanh truyền hình thành phố đã chọn giờ vàng từ 11h30 phút đến 12 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày để phát thông tin về cuộc bầu cử. Ngay từ đầu tháng 2, đài đã mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử và càng gần đến ngày bầu cử, thời lượng tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này sẽ càng được tăng cường trên hệ thống phát thanh của thành phố. Theo kế hoạch tuyên truyền về bầu cử của thành phố Thái Nguyên, từ nay đến ngày bầu cử, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc khác. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công tác tuyên truyền mà tập trung vào cho thành phố trong thời gian tới đây như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền bằng hệ thống pano, áp phích, cờ đua nhau, treo cờ, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc, rồi tổ chức tuyên truyền lưu động, rồi hướng dẫn các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao, chào mừng các cái hoạt động của ngày bầu cử.
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành phố Thái Nguyên đã góp phần giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của mình nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chiều ngày 19 tháng 4, đoàn kiểm tra của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra các công trình đường giao thông sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Được sự hỗ trợ của tỉnh về nguồn xi măng theo Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, xã Phúc Hà đã xây dựng được 2,4 km đường liên xã và 2,8 km đường giao thông liên xóm. Tổng vốn đầu tư là trên 11 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, tỉnh hỗ trợ trên 1.770 tấn xi măng. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra về hồ sơ tư vấn khảo sát thiết kế, hồ sơ xây lắp, hồ sơ quyết toán và đi kiểm tra thực địa một số công trình đường giao thông. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao xã đã thực hiện tốt nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh. Các tuyến đường đều được xây dựng theo đúng thiết kế và đảm bảo chất lượng. Hầu hết các tuyến đường đều đạt các tiêu chuẩn về chiều dài, chiều rộng mặt đường, hồ sơ thủ tục đảm bảo theo hướng dẫn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tuyến đường giao thông đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhưng chưa lắp lề đường, một số tuyến đường chưa bảo dưỡng sau khi hoàn công. Đoàn đề nghị xã cần sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ một số tuyến đường.
Sáng 20 tháng 4, Hội đồng Nhân dân phường Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tới dự và chỉ đạo hội nghị. Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức được 13 kỳ họp thường kỳ, 2 kỳ họp bất thường, ban hành được 53 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân phường đã quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, công nghiệp thương mại dịch vụ hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,08% năm 2011 xuống còn 1,15% năm 2015. Phong trào văn hóa có nhiều đổi mới. Công tác quốc phòng an ninh được duy trì đảm bảo. Hội đồng Nhân dân phường cũng đã hoàn thành tốt chức năng giám sát theo chương trình và phù hợp với tình hình thực tế thông qua nhiều hình thức khác nhau, như tiếp nhận và trả lời các đơn thư khiếu nại tố cáo, thường xuyên nắm bắt các kiến nghị chính đáng của cử tri tại các đơn vị bầu cử, giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc mà cử tri quan tâm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, phường Hương Sơn cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo trong việc chuẩn bị bầu cử, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, công tác y tế, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, v.v. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân phường Hương Sơn đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016.
Phường Tân Thành và Trung Thành cần tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người dân nhằm phục vụ tốt cho ngày hội bầu cử sắp tới. Đó là kết luận của đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên sau buổi làm việc về công tác trật tự đô thị tại hai địa phương vào chiều 20 tháng 4. Thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường phường Tân Thành và Trung Thành đã tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn hai phường ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, thường xuyên kiểm tra giải tỏa chợ trái phép tại đường quốc lộ 37, khu vực đường tròn gang thép, thu giữ gần 100 biển quảng cáo, ô dù, bàn ghế các loại, tổ chức bóc xóa trên 1.000 tờ quảng cáo giao vặt, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công một trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép tại phường Tân Thành. Tại buổi kiểm tra, hai địa phương đã đề nghị thành phố có phương án sớm di chuyển địa điểm tập kết rác tại khu vực trước trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành và khu vực để xe rác tại pano tuyên truyền gần trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, giải quyết dứt điểm vấn đề về đất đai khu vực kho gạo vó ngựa cũ thuộc phường Tân Thành, có kế hoạch tu sửa nâng cấp hạ tầng cơ sở đường Phú Hương và đoạn đường 30 tháng 4, cách mạng tháng 8 thuộc phường Trung Thành và lắp đặt thêm một số biển quảng cáo giao vặt tại hai phường, v.v.
Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tuyên truyền về an toàn giao thông cho trên 400 học viên là công nhân lao động hiện đang làm việc tại công ty Glonic Việt Nam. Tại đây, các học viên đã được nghe tuyên truyền về nhóm các chuyên đề trong giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào các chuyên đề như quy tắc giao thông đường bộ, phát triển văn hóa giao thông, v.v. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Glonic Việt Nam cho biết.
Giờ chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông này rất có ý nghĩa tới bản thân tôi cũng như là tất cả các đoàn viên trong công ty. Bởi vì như các bạn đã biết là công ty chúng tôi nằm ngay trên đường quốc lộ, hàng ngày có rất nhiều lưu lượng phương tiện giao thông nguy hiểm tham gia và nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự an toàn của tất cả mọi người. Tuy nhiên thì qua quá trình sản xuất thì lực lượng công nhân viên lao động của tôi rất khó có điều kiện để tiếp cận với những cái phương pháp nâng cao những hiểu biết về các biện pháp phòng tránh giảm thiểu tai nạn giao thông.
Ngoài nhóm chuyên đề chính, giảng viên đến từ Công an thành phố Thái Nguyên còn đưa ra một số hình ảnh và những con số thống kê về tình hình vi phạm an toàn giao thông trên quy mô toàn quốc và tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Phân tích làm rõ các nguyên nhân gây tai nạn giao thông để công nhân lao động hiểu và thực hiện tốt các quy tắc khi tham gia giao thông, qua đó phòng ngừa tai nạn giao thông. Bạn Tạ Thị Thu Thủy, đoàn viên công đoàn công ty Glonic Việt Nam chia sẻ.
Sau khi tham gia chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, em thấy mình cần phải có ý thức hơn về việc tham gia giao thông. Em sẽ tuyên truyền cho bạn bè người thân của em về ý thức tham gia giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
Việc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông là hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở nhằm từng bước đưa luật giao thông đến với công nhân lao động một cách thiết thực và hiệu quả.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bài viết Ban bảo vệ dân phố phường Túc Duyên, lực lượng quần chúng tự nguyện tiên phong trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, triệt phá 4 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng, chết 1 người, bị thương 5 người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Trung Thành, Thịnh Đán, Phúc Xuân. Đáng chú ý, bà Đỗ Thị Thảo sinh năm 1954, thường trú tại tổ 1 phường Trung Thành, là chị em cùng cha khác mẹ với Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1966, thường trú tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Do nhiều lần Mạnh đến nhà bà Thảo xin tiền nhưng bà Thảo không cho, Mạnh đã nảy sinh ý định giết gia đình bà Thảo. Khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 4, Mạnh đến nhà bà Thảo ở tổ 1 phường Trung Thành. Khi vào nhà bà Thảo, Mạnh cầm theo một con dao dạng dao phay dài khoảng 1 mét, chém liên tiếp vào người ông Vũ Thế Sơ là chồng bà Thảo. Bà Thảo can ngăn thì cũng bị Mạnh cầm dao chém nhiều nhát vào người. Do vết thương quá nặng nên ông Sơ đã tử vong tại bệnh viện. Bà Thảo bị đứt rời cổ tay trái, đa chấn thương đầu. Sau đó đối tượng Đỗ Duy Mạnh chạy lên tầng 2, dùng dao tự cắt ngang cổ mình để tự sát thì bị lực lượng cảnh sát 113 khống chế và tước hung khí của Mạnh. Vụ án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 85 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 134 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm, thu trên 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 209 ca tuần tra kiểm soát với 896 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an phường Quang Vinh bắt 2 vụ 2 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 37,93 gram. Công an phường Trung Thành phối hợp đưa một đối tượng nghiện cai nghiện tại trạm cai của phường. Công an phường Tích Lương vận động một người nghiện ma túy cai tại gia đình, khởi tố điều tra 5 vụ 5 bị can. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an thành phố lập biên bản 421 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 3 xe ô tô, 83 xe mô tô, 52 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 225 trường hợp vi phạm, thu hơn 68 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 56 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, xuất phát từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, ngày 17 tháng 4 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 38 thành lập Ban Bảo vệ dân phố làm nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật. Sau 10 năm thành lập, Bảo vệ dân phố đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác duy trì an ninh trật tự tại khu dân cư. Sau đây là ghi nhận về Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên, lực lượng quần chúng tự nguyện tiên phong trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phường Túc Duyên là địa bàn thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên, một trong những phường trọng điểm về an ninh trật tự. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân phường, chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng công an, Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên thường xuyên phối hợp với công an phường, các ban ngành đoàn thể ở tổ dân phố tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng người dân. Công khai phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, phối hợp với cảnh sát khu vực, tổ nhân dân duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nắm quản lý chặt chẽ địa bàn, cảm hóa giáo dục các đối tượng phạm tội. Nói về chức năng nhiệm vụ của Ban Bảo vệ dân phố, ông Bùi Quang Hiệp, trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên cho biết.
Căn cứ vào cái tình hình cụ thể của Ban Bảo vệ dân phố, chúng tôi xây dựng cái công tác thứ nhất là tuần tra bảo vệ về an ninh trật tự ở trên toàn địa bàn và có cái phối hợp trong những cái đợt cao điểm, chúng tôi có cái lịch phối hợp cùng với lực lượng công an, lực lượng dân quân tự vệ để xây dựng cái lịch tuần tra canh gác. Qua đây chúng tôi cũng muốn đề xuất với lãnh đạo cấp trên tâm đến trang bị cái công cụ hỗ trợ cho anh em. Bởi vì tình hình tệ lệ xã hội bây giờ là nó phức tạp, đối tượng bây giờ là rất là manh động. Cái vấn đề thứ hai là quan tâm đến cái trang bị, quần áo.
Mặc dù chế độ phụ cấp còn quá hạn hẹp, trang bị công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ còn nhiều thiếu thốn, nhưng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2015, Ban Bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng công an phường, các ban ngành đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma túy với 150 người tới dự. Tổ chức tuyên truyền về bạo lực gia đình cho trên 200 hội viên phụ nữ, tổ chức 362 ca tuần tra với 1.086 lượt người tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp với cảnh sát khu vực kiểm tra tạm trú gần 100 lượt. Trong quá trình kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp vi phạm chưa đăng ký tạm trú tạm vắng theo quy định. Tham gia hòa giải thành công 15 vụ mâu thuẫn tại cơ sở. Đồng chí Ma Khắc Trung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Công an phường Túc Duyên đánh giá về hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Bảo vệ dân phố và lực lượng công an.
Đối với công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên chủ động phối kết hợp với các ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác về tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và những quy chế cụ thể từng tổ dân phố để nhân dân nâng cao về cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt hộ khẩu, vận động cảm hóa giáo dục những đối tượng vi phạm, phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan, phối hợp với công an phường xem xét để giải quyết ngay, thường xuyên phối hợp với cảnh sát khu vực, trật tự đô thị phường kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân buôn bán trên trục đường Nguyễn Oánh, chợ Túc Duyên không lấn chiếm bán hàng trên vỉa hè, lề đường.
Xuất thân từ lực lượng quần chúng, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và được nhân dân tin yêu, ủng hộ là yếu tố quan trọng giúp cho Ban Bảo vệ dân phố của phường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Đình Khôi, tổ 3 phường Túc Duyên nói.
Là một công dân của tổ dân phố số 3 phường Túc Duyên, thì qua cái đánh giá nhận xét về cái lực lượng bảo vệ dân phố phường Túc Duyên, thì theo tôi nhận xét là cái lực lượng bảo vệ dân phố là luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong cái quá trình hoạt động của cái ban bảo vệ dân phố cũng như là các cái tổ bảo vệ dân phố của phường ấy thì cũng được nhân dân là tin tưởng, mà nhất là đối với các cái lực lượng chức năng cũng như là các cái tổ dân phố thì cũng là một cái chỗ dựa đấy, đảm bảo an ninh trật tự cũng như là đảm bảo cái sự bình yên cho nhân dân.
Đánh giá về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban bảo vệ dân phố, ông Nguyễn Thế Thuận, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên cho biết. Lực lượng bảo vệ dân phố phường Túc Duyên hoạt động rất tích cực, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Tức là ban bảo vệ dân phố của phường thì hiện nay có 39 đồng chí. Các đồng chí cơ bản là hoạt động trong những năm vừa qua, đặc biệt 2015, các đồng chí hoạt động là rất tốt. Dưới sự chỉ đạo rồi là của trực tiếp của bên công an phường thì hoạt động là đều tay và giúp cho địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Rồi những cái sự vụ địa phương, tất cả những cái việc ngày lễ lớn, trực gác thì các đồng chí làm là tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, Ban Bảo vệ dân phố được Ủy ban Nhân dân các cấp tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khen thưởng đột xuất khác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tập thể Ban Bảo vệ dân phố đạt đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, cá nhân nhiều đồng chí được tặng giấy khen. Với bề dày thành tích nhiều năm liền, Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên liên tục được suy tôn là lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực cùng lực lượng công an đảm bảo sự bình yên trong cuộc sống của nhân dân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu Xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo, Honda ô tô Giải Phóng tổ chức Honda chăm sóc tận nơi và lái thử xe tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, số 1 Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ, các ngày 22 đến 23 tháng 4 năm 2016. Nội dung, sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa xe tại chỗ, thay bộ nổ túi khí cho xe Civic và CRV đời 2006 đến 2012, City 2012. Miễn phí, kiểm tra xe, bảo dưỡng cấp 5.000 km cho khách hàng thay bộ nổ túi khí. Khách hàng lái thử xe các loại xe Honda đời mới CRV, City, Civic. Quà tặng cho khách hàng tham gia chương trình. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 098 898 5995, 0979 76 66 88 hoặc xem trên website www.hondagiaiphong.com.vn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác tôi còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ôi giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đây.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ vâng.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Thông báo, Honda ô tô Giải Phóng tổ chức Honda chăm sóc tận nơi và lái thử xe tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, số 1 Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ, các ngày 22 đến 23 tháng 4 năm 2016. Nội dung, sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa xe tại chỗ, thay bộ nổ túi khí cho xe Civic và CRV đời 2006 đến 2012, City 2012. Miễn phí, kiểm tra xe, bảo dưỡng cấp 5.000 km cho khách hàng thay bộ nổ túi khí. Khách hàng lái thử xe các loại xe Honda đời mới CRV, City, Civic. Quà tặng cho khách hàng tham gia chương trình. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 098 898 5995, 0979 76 66 88 hoặc xem trên website www.hondagiaiphong.com.vn.
Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người, vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0974-330-860 hoặc 0982-415-516.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.